Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bọn khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé nhọn, người bẻ mòn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang ở cái ngày thứ ba của cái tuần đầu mùa vòng. Hôm nay đoạn tin mừng trích từ tin mừng theo Thánh Luca chương 10 câu 21 đến câu 24. Chúng ta thấy để ý cái cấu trúc văn chương của đoạn này cho chúng ta thấy cái mối tương quan giữa cái thuật ngữ được Thánh Thần tác động với cái mối phúc ở trong tin mừng Thánh Luca. Đó là phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Trên bình diện văn chương chúng ta thấy có một mối tương quan giữa hai cái thuật ngữ này, khởi đầu và hầu như kết thúc của đoạn trích tin mừng này. Chúng ta để ý tin mừng bắt đầu, đoạn trích bắt đầu bằng câu được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói. Hay là ngày tuyên xưng, hay là ngày can cầu nguyện. Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói. Thì trong cái nội dung nói của Ngài nó có hai điểm. Tôi tạm thời gọi điểm A và điểm B. Chúng ta để ý cái điểm A trong nội dung nói của Ngài đó là: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bọn khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng ta thấy trong cái câu cầu nguyện này của Chúa Giêsu, cái câu nói, cái phần đầu, phần A của cái nội dung lời nói của Ngài, đó là một lời cầu nguyện trực tiếp nói với Cha Ngài. Mà cái lời cầu nguyện này nó vang vẳng như là một lời ca ngợi. Chúng ta để ý, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha. Chúng ta thấy đây là lời kinh của ca ngợi. Mà Chúa ngợi khen Cha của Ngài là vì gì? Vì Cha của Ngài đói thương đến những kẻ bé mọn, nghèo hèn hay là khiêm tốn. Cha của Ngài mặc khải những điều thông thái, khôn ngoan cho những điều kỳ vĩ cho những người bé mọn, khiêm tốn, nghèo hèn. Rồi Ngài nói: Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Đó là cái phần A của nội dung của lời nói Đức Giêsu khi được Chúa Thánh Thần tác động. Bây giờ phần B của nội dung của lời nói Đức Giêsu khi được Thánh Thần tác động là gì? Chúng ta nghe: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Thưa anh chị em, trong cái điểm B của cái nội dung lời nói của Đức Giêsu dưới sự tác động của Thánh Thần là gì? Là Ngài ngỏ lời, Ngài làm chứng về Cha Ngài, Ngài nói chuyện về Cha Ngài cho mọi người. Thì chúng ta để ý cái điểm chung nội dung hai điểm chính của cái nội dung của cái lời nói của Đức Giêsu dưới sự tác động của Thánh Thần, đó là Ngài ngỏ lời với Cha. Cho nên có thể nói cái lòng hiếu tử, cái tâm tình hiếu tử của Đức Giêsu ở đây là cái mẫu số chung cho hai điểm này, cho hai điểm A và B của nội dung này, cái tâm tình hiếu tử. Bởi vì Ngài ngỏ lời với Cha Ngài, rồi sau đó Ngài làm chứng, Ngài nói về Cha Ngài cho mọi người. Chúng ta thấy một người con nói với Cha, ngỏ lời với Cha, ca ngợi tôn vinh Cha, rồi lại đi nói với hàng xóm tốt về Cha mình, tức là nói về tương quan phụ tử giữa mình với Cha mình ở trong trường hợp này. Thưa anh chị em, chúng ta để ý như vậy thì cái mẫu số chung của cái hai điểm, một điểm, điểm thứ nhất là ngỏ lời trực tiếp với Cha, điểm thứ hai ngỏ lời trực tiếp với con người về Cha. Còn điểm thứ nhất là ngỏ lời trực tiếp với Cha nhưng mà cũng về công việc của Cha, cái kỳ vĩ mà Cha làm, đó là Cha đói thương mặc khải cho những người khiêm tốn bé mọn. Như vậy thì mẫu số chung đó là lòng hiếu tử đối với Cha. Rồi bây giờ cái chủ đề của mỗi cái phần A, phần B của cái nội dung lời nói này, chủ đề gì? Chúng ta để ý cái chủ đề 1 đó nhấn mạnh đến cái gọi là cái sự khiêm tốn. Bởi vì cái nguyên lý do làm cho Chúa Con tôn vinh ca ngợi Cha mình, đó bởi vì Cha mình mặc khải những cái huyền nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. Ở đây có là những kẻ có lòng khiêm tốn, chứ không phải cho những bậc thông thái kiêu căng. Như vậy thì cái chủ đề của điểm thứ nhất trong cái nội dung của lời nói của Đức Giêsu ngỏ với Cha của Ngài, đó là chủ đề về sự khiêm tốn. Còn bây giờ chủ đề trong cái phần thứ hai, phần B, mà khi Ngài ngỏ, Ngài làm chứng về Cha cho mọi người, thì Ngài nói lên mối tương quan khăng khít giữa Ngài với Cha. Khi Ngài nói, Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Cái câu nói này nó diễn tả cái gì? Cái diễn tả cái sự tin tưởng giữa Cha với con. Con tin vào Cha và Cha tin vào con. Rồi gì nữa? Và không ai biết con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con. Nghĩa là cái sự thân tình giữa con với Cha mà Chúa Giêsu muốn diễn tả là giữa Ngài, Chúa Giêsu làm chứng đó, là giữa Ngài với Cha Ngài có một sự tin trưởng tưởng trao phó cho nhau, giao phó công việc cho nhau, ký thác sứ mạng cho nhau. Điểm thứ hai là biết nhau. Hai bên biết nhau. Và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Như vậy thì trong cái phần 2 này nó có hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là sự tin tưởng kỳ vọng giữa Cha với con, và thứ hai là sự thân tình giữa Cha với con. Như vậy tóm lại thưa anh chị em, mẫu số chung của hai điểm này đó là lòng hiếu tử. Nhưng mà cái tự số thứ nhất, cái tự số thứ nhất đó là lòng khiêm tốn. Cái tự số thứ hai là sự tin tưởng phụ tử. Điểm thứ ba là thân tình phụ tử. Như vậy thì chúng ta thấy có ba tự số nhưng mà một mẫu số chung. Nếu chúng ta còn nhớ toán học thì chúng ta thấy một mẫu số chung đó là lòng hiếu tử, mà ở trên tự số nó có ba tự số: sự khiêm tốn, sự tin tưởng lẫn nhau và sự thân tình, sự thân tình với nhau. Cho nên một khi được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu diễn tả ba cái tự số này, mà từ toán học cái chữ tự số nó cũng gợi nhắc cho chúng ta cái lòng hiếu tử. Chính vì vậy mà cái ngôn từ Chúa dùng trong cái cuộc đối thoại với cha mình hay nói về về Chúa đó, đó là cha, lạy cha là Chúa tể trời đất. Đó. Rồi mẫu số chung đó là lòng hiếu tử, thưa anh chị em. Như vậy thì một khi được Thánh Thần tác động thì một Kitô hữu, một người môn đệ Đức Kitô cũng sẽ có được ba cái nhân đức, ba cái đặc điểm cột trụ này, đó là khiêm tốn. Bởi vì cha chỉ mặc khải cho thấy cái kỳ vị của Ngài cho những kẻ nào khiêm tốn bé mọn. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cha chỉ ban lấy niềm vui đích thực cho những kẻ nào thực sự tin tưởng ký thác vào cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, sự tin tưởng ký thác vào cha, và cha tin tưởng ký thác vào chúng ta. Rồi điểm thứ ba, đó là sống thân tình với cha, với cha trên trời. Chúng ta để ý ba điểm này nha. Rồi sau khi nói ba cái điểm đó trong cái một cái nội dung gồm hai điểm mà mẫu số đó là lòng hiếu tử, thì Chúa Giêsu mới quay lại, đó là Chúa nói với cái đám đông. Bây giờ Chúa quay lại nói riêng với các môn đệ Ngài. Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Thưa anh chị em, cái hạnh phúc chúng ta thấy phúc thay này nó nằm ở trong 80 phúc thật, ở trong Matthew, ở trong các sách tông đồ khác, các sách phúc âm khác, nhưng mà cụ thể nhất là Matthew chương 5. Nhưng mà rải rác trong các tin mừng khác, thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy có những mối phúc rải rác chứ không được tập trung như ở Matthew. Tin mừng thì thấy Matthew, bằng chứng là ở cái câu 23 chương 10 này của Thánh Luca chỉ có một mối phúc thôi, đó là gì? Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là hạnh phúc đích thực nó hệ tại ở chỗ người ta có một mẫu số đó chung, đó là lòng khiêm tốn, đó là lòng hiếu tử. Mà lòng hiếu tử này nó được diễn tả qua cái trong tương quan với cha, qua cái gì? Qua sự khiêm tốn, qua sự tín thác, qua sự thân tình với cha, ba tự số nằm trên. Chúng ta thấy cái cấu trúc văn chương của bài này rất là tuyệt vời để giúp chúng ta rút ra được bài học, để hiểu được thế nào bí quyết của hạnh phúc. Đó là gì? Đó là có một điểm chung, đó là lòng hiếu tử được diễn tả bằng ba tự số. Tự số thứ nhất, khiêm tốn. Tự số thứ hai, sự tin tưởng ký thác vào cha. Và tự số thứ ba là sự thân tình với cha. Nhưng mà khi Chúa nói phúc thay, phúc thay cái gì? Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Thấy cái gì vậy? Thấy chính điều mà Thiên Chúa đã hứa từ trong cựu ước, thấy đấng thiên sai, thấy ngôi lời của Thiên Chúa, thấy con của cha là thấy chính cha. Ai thấy cha là thấy, ai thấy ta là thấy cha. Chúng ta thấy Chúa trả lời cho Philip về trong tin mừng theo Thánh Gioan. Như vậy thì rõ ràng hồi nãy tôi có bài dẫn, lúc đầu dẫn nhập tôi có nói là một người được Thánh Thần tác động như Chúa Giêsu chẳng hạn thì sẽ hớn hở vui mừng và nói hay là sống cái lòng hiếu tử được diễn tả qua ba tự số vừa rồi tôi mới nói. Mà một khi như vậy rồi, sống cái lòng hiếu tử được diễn tả qua khiêm tốn, tín thác và thân tình với cha, thì người ta sẽ đạt được hạnh phúc. Người ta thấy cái điều mà mình muốn thấy, nghĩa là đi vào chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa Cha. Người ta thấy được điều mà cha biểu lộ qua trong bí tích thánh thể, thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Đó, cái hạnh phúc nó ở chỗ đó. Hạnh phúc là thấy được Thiên Chúa trong đời mình. Mà thấy được Thiên Chúa trong đời mình, nó hệ tài ở việc sống cái lòng hiếu tử. Và diễn tả cái lòng hiếu tử đó qua cái sự khiêm tốn, tín thác và thân tình với cha. Và Chúa kết luận khi Chúa nói, Thầy bảo thật cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa, Chúng ta để ý này, ngôn sứ và vua chúa trong Cựu Ước là hai thể chế y như lập pháp và hành pháp vậy. Ngôn sứ là nhắc lại những luật lệ, những yêu sách của giao ước với Thiên Chúa, nghĩa là luật y như là hành pháp, lập pháp. Còn vua chúa là người bắt dân phải thực hiện những điều quy định bởi giao ước, bởi luật của giao ước, như vậy là hành pháp. Hai cái cơ chế chính trong Do Thái giáo thời kỳ Cựu Ước đó, ước ao được thấy, ước ao được sống cái lòng hiếu tử này, nhưng mà không được, để cho thấy rằng chúng ta ở trong một cái chế độ, ở trong một cái thời điểm mà lời hứa cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, cái tình yêu cứu độ của Cha được thể hiện cụ thể nơi người con, là lời của Ngài đang nói với chúng ta, đang đụng chạm chúng ta, đang cho chúng ta thấy. Cho nên cái thực tài Giê-xu cứu thế, tử nạn và phục sinh đó vẫn còn tiếp tục hiện diện trong thánh thể, trong thánh lễ và thánh thể. Đó. Mà nếu như chúng ta sống cái tâm tình, cái lòng hiếu tử một cách chu đáo, thì khi chiêm ngắm Chúa Giê-xu trong thánh thể, chúng ta có thể nhìn thấy tận mắt sự hiện diện của Ngài. Chúng ta có thể cảm nếm được sự hiện diện sống động của Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống cái niềm xác tín này và đem vào thực hành, để ngày nào đó chúng ta cũng nghiệm được Chúa, cảm nếm được Chúa và thấy được Chúa, chứ không phải chỉ là một tấm hình hài của một tấm bánh. Qua cái hình hài của tấm bánh không, mà là thực sự nghiệm thấy được Chúa bằng chính mắt tròn của chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta. Chúng ta thấy chúng ta có được cái diễm phúc hơn so với các ngôn sứ ngày xưa và các vua chúa thời Cựu Ước. Chúng ta ở trong một cái bối cảnh như vậy. Chính vì vậy mà Chúa nói đó là một mối phúc. Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy đó, thấy Chúa hiện diện trong thánh thể. Đó. Mà chúng ta sẽ mất đi cái hạnh phúc này để trở thành một cái hòa nếu như chúng ta mất đi lòng hiếu tử với Cha. Nếu như chúng ta không có khiêm tốn mà chỉ là kiêu ngạo, nếu chúng ta không tín thác tín tưởng vào Cha mà thường là buông xuôi, buông trôi hay là thất vọng, không tin tưởng vào Cha, nếu chúng ta không có một đời sống đạo đức thân tình với Cha chúng ta trên trời, thì cái mối phúc kia trở thành mối họa. Và trong trường hợp đó, chúng ta không còn sống dưới sự tác động của Thánh Thần nữa, mà sống dưới sự khống chế của các quyền lực bóng tối và Satan. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó để sống sâu sắc hơn đời sống Kitô hữu của chúng ta, nhất là vun trồng cái lòng hiếu từ của chúng ta với Thiên Chúa là Cha một cách triệt để, nhờ để mình hướng dẫn và tác động bởi Chúa Thánh Linh. Amen.